Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long. Phần 12, hồi 6. Trong quán rượu gặp cứu tinh. Phần tiếp. Nghe đến ngọn đao, cả bọn lập tức tái mặt thụt lùi. Triệu lão đại đặng hắng vài tiếng, hai ba tiếng, rồi bước lại còm gióng cười mơn.
Chúng tiểu nhân có mắt không tròng, không nhận biết lão gia, quấy rầy lão gia trong lúc tiểu hứng, thật tội đáng chết, xin lão gia dùng thứ ạ.
Không đợi vị lão gia đáp lời, bọn Hoàng Hà thất giao rón rén như chuột. Không biết có nghe thấy không, Lý Tầm Hoan cứ tiếp tục uống rượu và tiếp tục ho, y như là không thấy chuyện gì xảy ra cả. Cái vị Mai Nhị tiên sinh không thèm cảm ơn ai, mà vừa đứng lên là lại nhảy phóc ngồi chéo chân trên ghế, vỗ bàn quát lớn.
Rượu! Rượu đâu rồi? Đem đây cho ta mau!
Bọn tiểu nhị trố mắt nhìn lão chân chân. Không ai có thể nghĩ rằng cái kẻ đang quát tháo gọi rượu bây giờ là cái người vừa bị té lăn chiêng. Câu chuyện náo nhiệt trôi qua, thực khách lần lượt ra về. Trong quán chỉ còn lại hai thầy trò Lý Tầm Hoan và lão Mai Nhị tiên sinh ngồi uống hết chén này sang chén khác. Lý Tầm Hoan nhìn bầu trời qua cửa sổ rồi gật gù.
Rượu quả là kỳ diệu. Lúc không muốn say thì lại say mau, nhưng lúc muốn uống cho say thì không bao giờ say cả.
Mai Nhị tiên sinh vụt ngước mặt cười ha ha.
Say giải muộn sầu, say khoái hơn công hầu. Rất tiếc có kẻ muốn say cho đến chết, thế mà trời lại không cho chết người ý muốn.
Thiết giáp kim cương khẽ cau mày, nhưng Mai Nhị tiên sinh loạn choạng bước qua. Lão ta nhướng nhướng nhìn Lý Tầm Hoan.
Các hạ biết mình sẽ uống được bao lâu nữa không?
Lý Tầm Hoan mỉm cười.
Có lẽ không lâu đâu.
Mai Nhị tiên sinh nói.
Biết không sống lâu, sao không lo hậu sự, mà lại còn đến đây ngồi uống rượu.
Lý Tầm Hoan mỉm cười.
Chết là sự thường, giả về chuyện ấy mà làm lỡ dở tiểu hứng hay sao?
Mai Nhị tiên sinh vỗ tay cười lớn.
Đúng đúng, chết sống là sự thường, uống rượu là đại sự. Lời của các hạ thật đúng với ý ta.
Lão ta lại nhướng nhướng mắt hỏi.
Các hạ có biết ta là ai chứ?
Lý Tầm Hoan cười.
Chưa được, hân hạnh ấy.
Mai Nhị tiên sinh trố mắt.
Không biết thật sao?
Thiết giáp kim cương cau mặt.
Không biết thì là không biết, chứ chuyện gì phải thật hay là giả.
Như không nghe thấy, Mai Nhị tiên sinh cứ ngó châm bẩm Lý Tầm Hoan.
Như vậy không phải các hạ vì muốn ta trị bệnh, mà các hạ cứu ta lúc nãy hả?
Lý Tầm Hoan cười nói.
Nếu muốn uống rượu, tôn giá cứ tự nhiên ngồi uống cho vui. Bằng như muốn trị bệnh thì xin mời đi nơi khác, đừng làm mất tiểu hứng.
Mai Nhị tiên sinh cứ nhìn Lý Tầm Hoan chân chân, miệng thì cứ lẩm bẩm.
May lắm, may lắm. Các hạ may mà gặp ta đấy.
Lý Tầm Hoan nói.
Tại hạ không có trao tiền trật mạch, mà lại không hơn bọn cường đạo là mấy. Xin mời tôn giá trở về bàn.
Mai Nhị tiên sinh lắc đầu ngoài ngoại.
Không, không được. Bệnh người khác thì không đáng kể, nhưng bệnh của các hạ ta không trị không được. Muốn ta không trị thì trừ phi các hạ phải giết ta.
Thật là dị đời. Hồi nãy người ta đòi giết lão, lão ta nhất định không trị. Bây giờ gặp kẻ không cần thì lại nằng nặc đòi trị bệnh. Đám tiểu nhị ngủ ngà ngủ gật bây giờ cũng choàng mình tỉnh dậy. Chúng nhìn lão Mai Nhị tiên sinh chân chối. Có lẽ lão này điên thật rồi. Thiết giáp kim cương nhổm mình lên hỏi tới.
Các hạ quả thật trị được à?
Mai Nhị tiên sinh dùng vai.
Trừ Mai Nhị tiên sinh này ra, bệnh này trong thiên hạ sợ không có ai trị được đâu.
Thiết giáp kim cương đứng phắt lên, nắm lấy cổ tay lão.
Nhưng các hạ có biết bệnh này là bệnh gì không?
Mai Nhị tiên sinh trừng mắt.
Ta không biết thì còn ai biết nữa chứ. Bộ tưởng hòa lão lục chế được hàn kê tán à?
Thiết giáp kim cương kêu lên.
Hàn kê tán? Thuốc độc đó là hàn kê tán ư?
Mai Nhị tiên sinh cười đắc ý.
Ha 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 ha. Trừ hàn kê tán của Mai Gia Gia, trên đời này còn có thuốc độc nào làm chết được Lý Tầm Hoan nữa?
Thiết Giáp Kim Cương vừa sợ vừa mừng.
Như vậy hàn kê tán của Hoa Phong là do các hạ chế?
Mai Nhị tiên sinh cười lớn.
Ủa, ngoài Diệu Lang Trung Mai Nhị tiên sinh này thì ai còn chế được hàn kê tán? Các hạ xem chừng quê mùa quá vậy. Chuyện như thế mà không biết nữa à?
Thiết Giáp Kim Cương vỗ tay nhảy dựng lên.
Trời ơi, gặp rồi, gặp được rồi. Thiếu gia không chết, thiếu gia không chết.
Hắn cười nhưng nước mắt tuôn giàn giụa. Lý Tầm Hoan gượng cười.
Xem ra muốn sống rất khó, mà muốn chết cũng chẳng dễ chi.
Cỗ xe bây giờ đã thắng ngựa chạy băng băng trong tuyết. Một điểm khác hơn nữa là bây giờ họ mướn một phu xe. Thiết Giáp Kim Cương ngồi trong xe chăm sóc cho Lý Tầm Hoan và cũng vừa để canh phòng Mai Nhị tiên sinh. Thiết Giáp Kim Cương xem ra cũng chưa được an lòng. Hắn hỏi:
Tự tiên sinh đã có thể giải được độc, sao lại còn phải đi tìm người khác? Mà người ấy là ai? Ở đâu? Biết đến có kịp hay không?
Mai Nhị tiên sinh cau mày.
Ta tìm Mai Đại tiên sinh mà. Ông anh của ta mà ở gần đây thôi. Yên lòng đi. Mai Nhị tiên sinh này đã bằng lòng trị bệnh thì không có chết đâu.
Thiết Giáp Kim Cương hỏi:
Nhưng phải tìm ông ấy làm chi?
Mai Nhị tiên sinh nói:
Bởi vì thuốc giải hàn kê tán cất tại nhà ông ấy mà.
Thiết Giáp Kim Cương nín miệng lặng thinh. Mai Nhị tiên sinh hỏi lại:
Môn công phu của các hạ là Thiết Bố Sam hay Thập Tam Thái Bảo?
Thiết Giáp Kim Cương trừng trừng mắt nhưng vẫn đáp:
Thiết Bố Sam.
Mai Nhị tiên sinh mỉm cười lắc đầu.
Thật trên đời này không ngờ có kẻ lại bằng lòng khổ luyện cái công phu điên rồ ấy. Bởi vì nó chỉ hù dọa bọn anh hùng dơm thôi, chứ chẳng có ích gì cả.
Thiết Giáp Kim Cương lạnh lùng.
Công phu điên rồ cũng còn hơn chẳng có công phu nào cả.
Mai Nhị tiên sinh không giận dữ mà cứ lắc đầu cười.
Nghe nói muốn luyện Thiết Bố Sam thì phải là đồng tử còn trinh trắng, và phải giữ mãi sự trinh trắng đó, không được gần phái yếu. Cái hy sinh đó lớn quá, có phải thế không?
Thiết Giáp Kim Cương lặng thinh. Mai Nhị tiên sinh lại nói:
Nghe nói trong vòng 50 năm này chỉ có một người bằng lòng luyện môn cung phu điên rồ đó mà thôi. Người ấy nghe nói tên Thiết Giáp Kim Cương, Thiết Phó Giáp, nhưng 20 năm trước đây bị một trưởng rơi xuống vực sâu, không biết đã chết mất xác hay chưa.
Thiết Giáp Kim Cương cứ như điếc, mặc cho lão thầy thuốc đó gọi bằng cách nào cũng một mực lặng thinh. Nhưng đến khi Mai Nhị tiên sinh nhắm mắt dưỡng thần thì hắn lại hỏi:
Nghe nói Thất Diệu Nhân người nào cũng tùy tiện vô sỉ, thế sao tiên sinh lại không giống như thế?
Mai Nhị tiên sinh miệng nói mà mắt cứ nhắm.
Lấy tiền trần mạch mà không thèm trị bệnh cho thiên hạ, chẳng phải là ti tiện vô sỉ à?
Thiết Giáp Kim Cương nói cười.
Nếu bằng lòng trị bệnh cho bọn đó là vô sỉ chứ. Lấy tiền và trị bệnh là hai việc khác nhau mà.
Mai Nhị tiên sinh vỗ tay cười.
Ha ha ha, luyện công phu điên rồ, thế mà con người không hề điên chút nào.
Thiết Giáp Kim Cương thở ra.
Hạng tiểu nhân dưới con mắt của người đời chưa chắc đã là tiểu nhân tất cả, còn hạng quân tử thì cũng chưa chắc đã là quân tử hoàn toàn.
Lý Tầm Hoan ngồi dựa vào thành xe, trên môi phảng phất nụ cười, y như có nghe họ nói chuyện mà cũng y như là tâm thần lãng đâu xa. Tất cả sự nhơ nhớp trên mặt đất này đều bị tuyết chôn vùi tất cả. Từ cửa xe dòm ra trời đất một màu trắng xóa. Tâm lý Lý Tầm Hoan chợt chập chờn một bóng hình. Y phục của nàng là màu tím nhạt, giữa bãi tuyết trắng phau, xem nàng như một đóa tử la lan. Nhớ rằng nàng rất ưa tuyết, lúc tuyết xuống là lúc mà nàng thường kéo tay chàng chạy ra sân vò tuyết chọi nhau. Nàng cười như nức nẻ. Nhớ lúc chàng mang Tiêu Vân về, cũng chính là lúc tuyết đang xuống. Lúc đó nàng đang ngồi nơi nhà thủy tạ xem hoa tuyết đáp hoa mai. Nàng ngồi tựa lan can, lan can nhà thủy tạ sơn màu đỏ, hoa mai rực ánh hồng, nhưng chàng cảm thấy có mặt nàng, màu thắm của hai vật đỏ thắm trở thành nhợt nhạt. Lúc đó chàng không thấy sự biểu lộ tình cảm gì của Long Tiêu Vân, nhưng sau này chàng tưởng tượng thấy lần thứ nhất gặp nàng, có lẽ Long Tiêu Vân đã ngây ngất nắm say. Bây giờ thì ngôi nhà thủy tạ ấy có còn không? Hoa mai còn có đón mừng hoa tuyết không? Nàng có còn ngồi giữa lan can hồng để xem hoa tuyết hay không? Lý Tầm Hoan ngẩng mặt ngó Mai Nhị tiên sinh.
Trong xe có rượu, chúng mình uống một chén cho ấm.
Gió khi mạnh khi yếu, tuyết lúc rơi lúc ngừng. Theo tay chỉ của Mai Nhị tiên sinh, cỗ xe rẽ vào con đường nhỏ ven sườn núi, qua một cái cầu nhỏ và xe ngừng nơi đó. Mặt cầu nhỏ tuyết trải mới nguyên, không một dấu người, chỉ thấy hàng dấu chân của chó nhà in rõ. Nhà dưới mắt Lý Tầm Hoan thì y như những đóa hoa mai bắn rớt tựa lan can. Thiết giáp kim cương vịn Lý Tầm Hoan đi lên tiểu kiều là chợt thấy rừng mai trước mắt và năm ba gian nhà đã dựa bên. Hoa hồng đã trắng, gió tuyết dập dờn y như một bức họa lung linh. Từ trong rừng mai văng vẳng như có tiếng người. Khi đến gần mới thấy một lão già quắc thước đang chỉ cho hai gã độc tử rửa hoa cho sạch tuyết. Thiết giáp kim cương hỏi nhỏ:
Có phải Mai Đại tiên sinh đấy không?
Mai Nhị tiên sinh cười:
Trừ cái lá đường ấy ra thì có ai mà đem nước đi rửa tuyết bao giờ?
Thiết giáp kim cương cũng bật cười:
Ông ấy chẳng lẽ không biết rằng sau khi rửa rồi tuyết sẽ lại đông lại như đá hay sao? Bởi vì nước rồi cũng đóng băng thành tuyết mà thôi.
Mai Nhị tiên sinh cười nói:
Lão có thể xem hai bức họa giống nhau để phân biệt giả thật trong tức khắc. Có thể chế thuốc cực kỳ độc hại, có thể chế ngay thứ thuốc giải. Thế nhưng câu chuyện quá tầm thường ấy mà lão lại không biết mấy tức chứ.
Đang làm việc nghe tiếng người, Mai Đại tiên sinh quay ra, vừa thấy em mình thì chạy tuốt vô trong, bỏ chạy như gặp quỷ. Lão vừa chạy vừa hô lớn:
Dép! Dép! Giấu hết đi, đừng để ló một bức họa, một quyển sách nào cả. Coi chừng cái thằng quỷ ấy lấy cắp hết đi đổi mất.
Mai Nhị tiên sinh cười ha hả:
Khỏi, lão đại yên lòng đi. Bữa nay tôi mới có được một chút việc tới, nên mới đưa hai vị bằng hữu đến đây.
Ngay vừa đến đó, Mai Nhị tiên sinh đã vội đưa tay bụm mắt:
Thôi, cảm ơn bằng hữu của ngươi. Người nào người ấy, lấy thấy một lần là giảm thọ 3 năm.
Mai Nhị tiên sinh nhảy đổng lên:
Được rồi, đã khinh kẻ này thì kẻ này đâu có giới thiệu bạn làm chi. Lý Thám Hoa, lão đã chẳng muốn tiếp thì bọn mình đi vậy.
Mai Đại tiên sinh vụt quay đầu lại rồi hai tay ngoắc ngươi lia ngoắc lịa:
Khoan đã, Thám Hoa nào cơ? Có phải họ Lý, một nhà 7 đời tiến sĩ, 3 đời Thám Hoa đó không?
Mai Nhị tiên sinh hừ một tiếng:
Còn ai nữa? Chẳng lẽ có một Lý Thám Hoa nữa à?
Mai Đại tiên sinh xông tới ngó Lý Tầm Hoan:
Vị này đây, Lý Thám Hoa đây.
Lý Tầm Hoan mỉm cười:
Không dám, tại hạ tên Lý Tầm Hoan.
Mai Đại tiên sinh nhìn sững một hồi rồi chụp lấy tay áo Lý Tầm Hoan:
Ui chà chà, ngưỡng mộ 20 năm này không rẻ bây giờ mới gặp được. Lý huynh à, ta xin lỗi.
Trước thì xua đuổi, sau cùng thì cung kính, mà lại có vẻ hết sức thân tình. Thái độ của Mai Đại tiên sinh làm cho Lý Tầm Hoan ngờ ngợ. Mai Đại tiên sinh lại vòng tay mọc mình gần sát đất:
Lý huynh đừng trách tội nghiệp nhé, tại vì vị lão đại của tôi đây 20 năm trước có đưa về một người bạn, bảo là một họa sư, yêu cầu tôi cho xem những bức họa. Không rẻ, hai ông ấy lại tráo giấy trắng để lấy mất của tôi 2 bức, báo hại tôi suốt 3 tháng mất ăn mất ngủ.
Lý Tầm Hoan bật cười:
Xin tiên sinh đừng trách Mai Nhị tiên sinh, bởi vì một khi con sâu diều nó nổi dậy mà trong lòng không có tiền thì thật là khó chịu lắm.
Mai đại tiên sinh cũng cười.
Té ra Lý huynh cũng có chân trong tiểu đạo à?
Lý Tầm Hoan cười nói.
Vua gọi không vâng, cơ nghe hơi rượu là đến ngay lập tức.
Mai đại tiên sinh vỗ tay cười lớn.
Ha ha ha, hay lắm hay lắm. Kỳ hạc, bò bó, đừng dở hoa nữa. Mau vào quật tiểu phần, nhớ đào cái ché. Chúc Diệp Thanh chôn đã 20 năm đấy nhé.
Lão lại vòng tay.
Hoa đẹp tặng giai nhân, rượu ngon mời danh sĩ. Hai chè rượu chôn 20 năm nay cốt là để dành thiết đãi đại danh sĩ là Lý huynh đây.
Mai nhị tiên sinh chen vô.
Đó là lời nói thật đấy. Khách nào khách tới đừng nói rượu mà luôn cả một nhiễu giấm, lão cũng không cho nữa à.
Và quay sang ông anh, Mai nhị tiên sinh nói tiếp.
Nhưng Lý huynh hôm nay đến đây không phải là để uống rượu đâu.
Mai đại tiên sinh nhìn Lý Tầm Hoan cười.
Ôi, cái chuyện hàn kê nhỏ nhít đấy, kê làm gì. Lý huynh cứ việc uống thật khoái một bữa đi. Còn cái chuyện bảy bà đó, đệ sẽ thu xếp an bài.
Mai đại tiên sinh mời khách vào thảo đường. Khách thích cực kỳ trang nhã, và mùi rượu Trúc Diệp Thanh cũng đã sực nức quanh phòng. Rượu qua ba tuần, Mai đại tiên sinh chợt nói.
Nghe nói bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ trong đại nội vốn là tự tôn phục Lý huynh, chẳng hay chuyện đó có đúng như thế không nhỉ?
Hiểu ra chuyện ân cần đại khách này nguyên nhân xuất phát từ nơi đó, Lý Tầm Hoan cười.
Vâng, quả có như thế ạ.
Mai đại tiên sinh mừng ra mặt.
Giá mà Lý huynh cho đệ mượn xem thì đệ cảm kích biết bao.
Lý Tầm Hoan nói.
Mai đại tiên sinh đã có ý đó, tại hạ dám đâu có từ chối. Chỉ tiếc vì tại hạ vốn là kẻ tán gia bại sản, 15 trước đây gia tài khánh tận, luôn cả bức họa ấy cũng đã về tay người khác rồi.
Mai đại tiên sinh ngồi lặng như tượng gỗ, cảm nghe như ai giáng xuống đầu mình một cây búa nặng. Một lúc thật lâu, lão mới chép miệng.
Tiếc, ôi, tiếc, tiếc thật đấy.
Nói luôn một hơi rất tiếc, rồi lão vùng đứng dậy gọi vào trong.
Kỵ hạc à, còn số rượu trong vò này, đem chôn lại đi nghe. Lý Tham Hoa uống đã vừa rồi.
Mai nhị tiên sinh cau mày.
Không có Thanh Minh Thượng Hà Đồ, rồi không có rượu nữa à?
Mai đại tiên sinh nói một cách lạnh lùng.
Rượu ấy vốn ta không phải để mời uống.
Lý Tầm Hoan không đổi sắc, vẫn cứ cười vui vẻ. Hắn cảm thấy người này tuy khó tánh nhưng lại rất thẳng thắn, ít nhất cũng không phải là hạng ngụy quân tử. Nhưng Thiết Giáp Kim Cương thì không chịu nổi, la lên.
Không có Thanh Minh Thượng Hà Đồ, rồi thuốc giải độc cũng không có nữa sao?
Tiếng thét của hắn quá lớn, làm cho tiếng rội ong ong, cảm nghe như nhà cửa rung rinh. Mai đại tiên sinh vẫn cứ lạnh lùng.
Rượu không còn thì làm gì lại có thuốc giải?
Thiết Giáp Kim Cương nắm chặt hai tay giận dữ, nhưng Lý Tầm Hoan khẽ níu áo lại mỉm cười.
Mai đại tiên sinh, với ta vốn không quen biết, do đó mình không nên quấy rầy người.
Thiết Giáp Kim Cương cau mặt.
Nhưng thiếu gia.
Lý Tầm Hoan khoát tay và vòng tay tươi cười.
Tiếc vì không gặp nhau đúng lúc, chúng tôi xin cáo biệt vậy.
Mai nhị tiên sinh vụt hỏi.
Vậy là không cần thuốc giải nữa à?
Lý Tầm Hoan lắc đầu.
Vật nào thì có chủ ấy, tại hạ từ xưa này rất không thích có việc ép buộc nào cả.
Mai đại tiên sinh hỏi.
Các hạ có biết không thuốc giải là chết không?
Lý Tầm Hoan mỉm cười nói.
Sinh tử hữu mạng, tại hạ không hay để ý những chuyện đó.
Mai đại tiên sinh trố mắt nhìn Lý Tầm Hoan, miệng nói lầm thầm.
Phải rồi, phải rồi. Luôn cả Thanh Minh Thượng Hà Đồ mà cũng trao cho người khác thì huống hồ là sinh mạng. Người như thế trong thiên hạ thật là ít có, ít có.
Và lão vụt quay vào trong nói lớn.
Kỵ hạc à, quật tiểu phần, quật tiểu phần lên. Trừ con người như thế này ra, không ai xứng đáng uống rượu ta cả.
Thiết Giáp Kim Cương vội hỏi.
Thế còn thuốc giải?
Mai Đại Tiên Sinh trừng mắt.
Đã có rượu mà không có được thuốc giải à?
Show.